Đây Paris RFI tin tức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 8 2014. Trung Quốc và Việt Nam tìm cách hàn gắn quan hệ bị sứt mẻ về vụ giàn khoan HD981. Nhật Bản nhập khẩu đất hiếm từ Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Tokyo muốn tăng gấp đôi ngân sách để gia tăng tuần tra vùng quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Hoa Kỳ tố cáo lính Nga tham chiến trực tiếp tại Ukraine. Tổng thống Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhân đạo và quân sự chống nhà nước Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện, ngăn chặn nhà nước Hồi giáo tại Syria, tình báo Mỹ gặp khó khăn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc và Việt Nam đồng ý đàm phán về tranh chấp Biển Đông, một vấn đề đã khuấy động quan hệ hai nước sau khi Bắc Kinh đơn phương hạ đặt giàn khoan HD981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm nay đã xác nhận kết quả trên đây của các cuộc tiếp xúc tại Bắc Kinh, chủ yếu vào hôm qua, của đặc sứ Việt Nam ông Lê Hồng Anh với nhiều lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết là Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy trở lại quan hệ gọi là lành mạnh, ổn định giữa hai bên, thông qua việc tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Riêng về vấn đề Biển Đông, theo ông Lê Hải Bình, hai bên đã đồng ý giải quyết các bất đồng trên cơ sở, nghiêm túc thực hiện bản thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, một văn bản có từ năm 2011. Ngày hôm qua, trong một bản tin ngắn công bố sau cuộc gặp gỡ giữa ông Lê Hồng Anh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tân Hoa Xã đã xác định rằng lãnh đạo Trung Quốc đã nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị giữa hai láng giềng đều là hai nước xã hội chủ nghĩa. Trước lúc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Lê Hồng Anh đã có buổi làm việc với ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc họp này, hai bên đồng ý trên một loạt hành động nhằm tránh làm cho tình hình tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông leo thang. Theo thông tín viên RFI Hiker Smith tại Bắc Kinh, qua phát biểu hòa hoãn của cả hai bên vào hôm qua, đặc biệt là của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể nói là sau nhiều tháng căng thẳng cao độ, Việt Nam và Trung Quốc như đã sẵn sàng chôn lưỡi búa chiến tranh như người Pháp thường nói. Thế nhưng tình trạng hòa dịu này có thể là sẽ không kéo dài.
Nous sommes les voisins et tous les deux socialistes, a souligné le président Xi Jinping.
Chúng ta là hàng xóm và đều theo chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh như trên trong cuộc tiếp xúc với đặc phái viên Việt Nam. Ông nói tiếp, cho đó lợi ích chung của chúng ta là phải thân thiện với nhau. Hết lời chuẩn. Giọng điệu quả là đã thay đổi đáng kể từ sau khi xảy ra các vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam đã khiến 5 người thiệt mạng và thúc đẩy Bắc Kinh cho hồi hương 4.000 công dân Trung Quốc. Có hai lý do đã giúp cho quan hệ Trung Việt lắng dịu trở lại sau nhiều tháng sóng gió. Trước hết, Hà Nội đã bồi thường cho chủ nhân của khoảng 140 công ty nước ngoài bị người biểu tình đập phá. Kế đến là việc Bắc Kinh đã cho rút giàn khoan Hải Chương 981 ra khỏi vùng quần đảo Hoàng Sa vào tháng 7 vừa qua. Tại cuộc họp ở Bắc Kinh, như vậy hai bên đã có thể đồng ý là kể từ nay sẽ tránh mọi hành động có nguy cơ kích động căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, tình hữu nghị vừa được tái hiện giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể sẽ rất ngắn ngủi. Tập đoàn dầu khí quốc gia khổng lồ của Trung Quốc đã phát hiện ra dầu khí trong khu vực tranh chấp. Các mẫu lấy trong quá trình khoan thăm dò hiện đang được xem xét để quyết định các bước tiếp theo.
Heike Schmidt, Pika, RFI.
Tại Hồng Kông, một lãnh đạo truyền thông, thân dân chủ, bị cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc điều tra. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, các nhân viên thuộc cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã ập vào nhà ông Jimmy Lai, nhà lãnh đạo truyền thông Hồng Kông, nổi tiếng về lập trường phê phán Bắc Kinh. có thể cơ quan điều tra của Trung Quốc muốn cáo buộc ông Jimmy Lai hối lộ các dân biểu ủng hộ dân chủ trong Nghị viện Hồng Kông.
Vào lúc khoảng 7 giờ sáng hôm nay giờ địa phương, tức 23 giờ giờ quốc tế, các nhân viên Ủy ban Độc lập chống tham nhũng của Hồng Kông đã tới căn nhà sang trọng của ông Jimmy Lai tại khu phố Cửu Long ở Hồng Kông. Jimmy Lai là tên thường gọi của ông Lê Chí Anh, ông chủ tập đoàn truyền thông Next Media. Đáp lại các phóng viên, ông Jimmy Lai chỉ nói, họ đã tới và đi rồi, mà không đưa ra bất cứ bình luận nào. Về phần mình, Ủy ban chống tham nhũng từ chối giải thích lý do của cuộc làm việc này, hiện tại không có thông tin nào về việc nhà ông Jimmy Lai có bị lục soát hay không. Gần đây, truyền thông Trung Quốc công bố nhiều tài liệu cho biết ông chủ Next Media đã biếu nhiều khoản tài sản quan trọng cho các nghị sĩ ủng hộ dân chủ có lập trường phê phán Bắc Kinh. Ông Jimmy Lai phủ nhận mọi cáo buộc phạm tội, và trên thực tế tại Hồng Kông không có luật nào đòi hỏi phải công bố các quà tặng liên quan đến chính trị. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm nay, bà Claudia Mao, nghị sĩ đảng công dân tại Hội đồng lập pháp, tức Nghị viện Hồng Kông, bày tỏ sự nghi ngờ về thời điểm mà Ủy ban chống tham nhũng chọn để điều tra lãnh đạo tập đoàn Next Media. Nghị sĩ Claudia Mao cho rằng cuộc viếng thăm của Ủy ban chống tham nhũng này nằm trong chiến dịch bôi nhọ mang tính toàn quốc nhắm vào phe dân chủ trong bối cảnh cuộc tranh luận về cải cách chính trị Hồng Kông liên quan đến thể thức của bầu cử lãnh đạo đặc khu năm 2017 đang bước vào giai đoạn đặc biệt căng thẳng. Theo nhiều nhà quan sát, bất mãn chính trị tại Hồng Kông đang lên tới mức cực điểm. Kể từ nhiều năm nay, dân chúng Hồng Kông hết sức lo ngại các quyền tự do mà khu vực bán tự trị này được hưởng cho đến gần đây đang bị chính quyền Bắc Kinh tìm cách loại bỏ.
Báo chí Nhật Bản ngày hôm nay cho biết Tokyo sẽ nhập khẩu đất hiếm từ Ấn Độ. Quyết định này thể hiện quyết tâm của Nhật Bản giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa hai nước do các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Đất hiếm là nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo các sản phẩm công nghệ cao. Hiện nay Trung Quốc cung cấp tới 60% nhu cầu tiêu thụ đất hiếm của Nhật Bản. Theo báo Kinh tế Nikkei, việc Nhật Bản nhập khẩu đất hiếm từ Ấn Độ sẽ được công bố chính thức vào thứ Hai, mùng 1 tháng 9, nhân chuyến công du Tokyo của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nhân dịp này, công ty đất hiếm Ấn Độ, một chi nhánh của chính phủ, đặt dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ và công ty thương mại Nhật Bản Toyota Tsusho sẽ ký thỏa thuận về sản xuất đất hiếm. Theo đó, mỗi năm, Nhật Bản sẽ nhập khẩu từ 2.000 đến 2.300 tấn đất hiếm và đợt giao hàng đầu tiên sẽ được thực hiện vào tháng 2 năm tới. Phát ngôn viên của công ty Nhật Bản khẳng định với AFP là cuộc đàm phán về thỏa thuận nói trên đang ở giai đoạn chót và nhiệt độ thương lượng đã gia tăng đáng kể từ khi có sự thay đổi chính phủ tại Ấn Độ. Trung Quốc gần như độc quyền về sản xuất và xuất khẩu đất hiếm, mặc dù nước này chỉ chiếm có 23% tổng trữ lượng trên thế giới. Cho tới gần đây, Nhật Bản rất phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm, phải nhập khẩu tới 90% nhu cầu tiêu thụ. Các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở biển Hoa Đông đã gây ra căng thẳng trong quan hệ song phương và từ năm 2011, Trung Quốc ấn định hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm. Do vậy, Nhật Bản tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ứng. Vẫn liên quan đến Nhật Bản, chính quyền Tokyo muốn tăng gấp đôi ngân sách dành cho lực lượng tuần duyên để gia tăng tuần tra vùng quần đảo Senkaku, hiện do Nhật Bản quản lý, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư.
Số tiền 50,4 tỷ yen, tương đương với 367 triệu euro, được đề nghị cho tài khóa tới đây 2015-2016, và Bộ Tài chính sẽ xem xét cơ sở của yêu cầu đó. Thông báo kể trên được đưa ra 2 năm sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo của quần đảo Senkaku Điếu Ngư, khiến Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ. Từ đó đến nay, Bắc Kinh thường xuyên cho tàu đến khu vực này để quấy nhiễu. Việc các tàu đôi bên trực diện nhau tại đấy thường xuyên gây lo ngại xảy ra xung đột võ trang. Trong khuôn khổ ngân sách được tăng thêm, lực lượng tuần duyên Nhật yêu cầu được bổ sung thêm 1 phi cơ tiêm kích, 10 chiếc tàu lớn và 4 chiếc tàu nhỏ, đồng thời quân số cũng phải được tăng cường. Bên cạnh đó, một số máy bay và tàu hiện có cũng cần được thay thế. Lực lượng này còn hy vọng xây dựng 1 bến cảng, 1 cư xá cho nhân viên và có thêm các loại thiết bị để tăng cường cho căn cứ đặt tại đảo Ishigaki gần các đảo đang tranh chấp. Các biện pháp đó nhằm mục đích răn đe các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn thường xuyên lượn lờ trong vùng biển tranh chấp và thiết lập chế độ tuần tra 24 trên 24 tiếng đồng hồ, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp quan hệ đôi bên xấu đi.
Trung Quốc và Hàn Quốc đã kích việc Thủ tướng Nhật Bản đã gửi thư tri ân tử sĩ đề nghị thế chiến. Bắc Kinh đòi Tokyo phải tránh xa quá khứ quân phiệt, còn Seoul thì bày tỏ quan ngại sâu sắc.
Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi thư từ hồi tháng 4, nhưng đến hôm qua việc này mới được tiết lộ trên báo chí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cường hôm nay tuyên bố, chính phủ Nhật cần phải thành khẩn suy xét về lịch sử nước mình, về tính hiếu chiến và phải tránh hẳn quá khứ quân Việt. Chúng tôi đòi hỏi Nhật Bản tôn trọng những cam kết thời hậu chiến và duy trì chính sách không gây hấn. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thì nói với báo chí rằng, lá thư này gây ra ngờ vực về sự chân thành trong việc xin lỗi về các tội ác thời chiến và thời Nhật Bản đô hộ Triều Tiên. Chúng tôi không có chọn lựa nào khác là bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ông Abe lặp lại những lời nói và thái độ có thể bị xem là chối bỏ trật tự hậu chiến.
Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay, một tòa án hình sự tại thủ đô Bangkok tuyên bố không đủ thẩm quyền xét xử cựu thủ tướng Abhijit Vejjajiva và cựu phó thủ tướng Suthep Thoksuban, bị cáo buộc đã ra lệnh đàn áp một phong trào phản kháng hồi 2010. Tòa án nói trên cho rằng chỉ có tòa án tối cao mới đủ thẩm quyền xét xử vụ này.
Mùa xuân năm 2010, khoảng 100.000 người thuộc phong trào áo đỏ chiếm trung tâm Bangkok trong nhiều tuần để yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Abhijit Vejjajiva từ chức. Cuối cùng quân đội đã được lệnh can thiệp. Bên công tố cho rằng cựu Phó Thủ tướng Suthep và cựu Thủ tướng Abhijit phải chịu trách nhiệm về tội giết người và lạm quyền bằng cách bắn đạn thật vào những người biểu tình. Theo tờ Bangkok Post, hai bị cáo buộc các tội danh giết người và âm mưu giết người, theo các điều khoản của Bộ Luật Hình sự, vì đã tiến hành các đàn áp nhắm vào những người biểu tình khiến 90 người chết và 1.900 người bị thương. Tòa án hình sự Bangkok thừa nhận việc hai cựu lãnh đạo tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh cho quân đội đàn áp, cho phép các quân nhân sử dụng vũ khí, tuy nhiên tòa từ chối xét xử vụ án bởi hai ông Abhijit và Suthep đưa ra các mệnh lệnh này với tư cách lãnh đạo chính phủ. Theo các thẩm phán, định chế tư pháp duy nhất có quyền hạn xét xử các thành viên chính phủ là một tòa hình sự đặc biệt thuộc tòa án tối cao. Đối lập với nụ cười của bị can, cựu thủ tướng Abhijit sau khi tòa ra phán quyết là thái độ thất vọng của gia đình các nạn nhân. Mẹ của một nữ y tá bị trúng đạn chết tại một ngôi chùa khi đang chăm sóc những người bị thương bày tỏ đây là một quyết định 100% chính trị bởi nhiều quân nhân thành viên của tập đoàn quân sự là nằm trong số những người bị cáo buộc. Luật sư của bên Nguyên cho biết ông sẽ khiếu nại phúc thẩm.
Còn tại Bali, vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Úc và Indonesia chính thức ký kết một thỏa thuận nhằm khắc phục hậu quả của một vụ nghe lén đã khuấy động quan hệ giữa hai nước trong thời gian gần đây. Văn bản này có nhiều điều khoản, theo đó hai bên cam kết sẽ không sử dụng hoạt động tình báo để theo dõi, nghe lén lẫn nhau.
Theo hãng tin Pháp AFP, thỏa thuận mang tính chất một bộ quy tắc ứng xử sẽ khép lại giai đoạn quan hệ căng thẳng giữa Úc và Indonesia sau khi vụ tình báo Australia nghe lén điện thoại của Tổng thống Yudhoyono và giới thân cận với ông vào năm 2009 bị tiết lộ. Tổng thống Yudhoyono đã yêu cầu phải có một bộ quy tắc ứng xử giữa hai nước để tránh tình trạng nghe lén không tái diễn, và sau nhiều tháng trời thương thuyết, văn kiện đã được đúc kết và được hai ngoại trưởng Marty Natalegawa của Indonesia và Julie Bishop của Úc hạ bút ký vào hôm nay.
Đại sứ Mỹ tại Ukraine ngày hôm nay đã tố cáo Nga trực tiếp can dự vào các cuộc đụng độ quân sự giữa phe ly khai thân Nga và quân đội Ukraine tại miền đông nước này. Trên mạng xã hội Twitter, đại sứ George Frey Piat viết, ngày càng có nhiều lính Nga can dự trực tiếp vào các trận chiến tại Ukraine, và từ nay, Moscow đã trực tiếp dính líu đến các vụ đụng độ và đã đưa đến miền đông Ukraine hệ thống phòng không mới nhất, bao gồm cả hệ thống phòng không Pantsir S-1. Thông tin về khả năng lính Nga tham chiến trực tiếp ở miền đông Ukraine gây lo ngại cho gia đình các binh sĩ, mặc dù Moscow ra sức cải chính. Từ thủ đô của Nga, thông tin viên của đài RFI Muriel Pompon gửi về bài tường trình.
D'après un journal moscovite, les familles des parachutistes russes arrêtés en Ukraine.
Theo một tờ báo ở Moscow, gia đình các lính dù Nga bị bắt tại Ukraine đã được một sĩ quan quân đội tiếp. Họ được thông báo là ngoài 9 tù binh ở Ukraine, có 2 binh sĩ Nga bị thiệt mạng, khoảng 10 người khác bị thương và được chữa trị tại các bệnh viện ở Rostov. Ủy ban các bà mẹ chiến sĩ khẳng định các binh lính Nga lên đường từ ngày 20 tháng 8 và nghĩ rằng họ chỉ tham gia vào các cuộc tập trận thông thường, dường như cấp trên của họ vào giờ phút chót mới cho biết là các hoạt động quân sự này sẽ kéo dài và bảo gia đình gửi cho quần áo mùa đông. Giờ đây, gia đình các binh sĩ tố cáo là quân đội đã nói chối. Mặt khác, bà Anna Polakova, thành viên Hội đồng Nhân quyền cho rằng một số đông các binh sĩ Nga bị thương đang được điều trị tại St. Petersburg. Bà cũng đề nghị Ủy ban điều tra tìm hiểu về cái chết của chính binh sĩ người gốc Dagestan. Theo thông báo chính thức, các binh sĩ này thiệt mạng trong khi luyện tập ở vùng Rostov ngày 9 và ngày 11 tháng 8. Nhiều nhà báo muốn tiến hành điều tra tại một nghĩa địa gần Sarkov phía bắc nước Nga, nơi mà các lính dù thiệt mạng được an táng vào ngày 25 tháng 8. Thế nhưng các nhà báo nhận được những lời đe dọa và người ta khuyên họ không nên tìm hiểu thêm về hoàn cảnh thiệt mạng của các binh sĩ.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Tổng thống Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhân đạo và quân sự chống nhà nước Hồi giáo. Hôm nay phát biểu tại hội nghị thường niên các đại sứ Pháp tại Paris, Tổng thống François Hollande kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để chuẩn bị một phản ứng chung về nhân đạo và quân sự chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tại Trung Cận Đông. Thế nhưng Paris loại trừ mọi hợp tác với chế độ Bashar al-Assad tại Syria.
Tổng thống Pháp nhắc lại bối cảnh hiện nay khi khủng hoảng tại Syria tràn sang Iraq, một đất nước vốn đã bị phân hóa sâu sắc vì các xung đột sắc tộc tôn giáo, và nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng được tình trạng hỗn loạn này để phát triển. Trước tình thế này, ông François Hollande nhấn mạnh rằng, xin chít, một liên minh rộng lớn để chống phong trào khủng bố Hồi giáo là cần thiết, nhưng mọi sự cần phải rõ ràng, Bashar al-Assad không thể là một đối tác trong cuộc chiến. Khách quan mà nói, chế độ hiện hành tại Syria là đồng minh của phe thành chiến, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Pháp cũng nhắc lại rằng, Paris đã cung cấp vũ khí cho người Kurdistan hiện đang ở trong tuyến đầu chống nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Ông François Hollande hối thúc việc xúc tiến hội nghị quốc tế tại Paris để tổ chức việc phối hợp hành động quốc tế chống nhà nước Hồi giáo trên bình diện nhân đạo, an ninh và kể cả quân sự. Lập trường của Pháp theo Ngoại trưởng Laurent Fabius là một trận chung chống nhà nước Hồi giáo cần có sự tham gia của mọi quốc gia trong khu vực, kể cả Iran cũng như các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ngăn chặn nhà nước Hồi giáo tại Syria, tình báo Mỹ gặp khó khăn. Nhằm ngăn chặn sự lan tỏa của lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhà nước Hồi giáo tại Syria, Hoa Kỳ có ý định dùng không quân tấn công. Công việc này phải có sự hỗ trợ của hoạt động tình báo. Ngược với tình hình tại Pakistan, Afghanistan hay Iraq, Cục Tình báo Trung ương, CIA và Tình báo quân đội Mỹ hầu như không xây dựng được mạng lưới chân rết ở Syria trong những năm vừa qua, và giờ đây đang đứng trước thách thức lớn là làm thế nào lùng sục và phát hiện được các chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Theo giải thích của ông Michael Ribain thuộc Trung tâm Tư vấn American Enterprise Institute ở Washington, thì tại Pakistan, các điệp viên dựa vào mạng lưới chỉ điểm để có được thông tin về vị trí của các lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, và qua đó có thể oanh kích, triệt hạ các đối tượng này. Thế nhưng, tại Syria, tình báo Mỹ không có loại mạng lưới cộng tác viên kiểu này. Tại Iraq, Afghanistan, Pakistan hay Yemen, Hoa Kỳ còn dùng máy bay không người lái để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu. Loại máy bay này có thể hoạt động nhiều giờ trên không, chờ đợi thời điểm thuận lợi để hành động. Thế nhưng ông Adam Schiff, dân biểu của Đảng Dân Chủ, tiểu bang California, cho biết, trong hồ sơ Syria, Hoa Kỳ không có các nguồn, nhân lực, vật lực như ở Iraq. Mặt khác, Syria không có một chính phủ khả dĩ nào để Mỹ có thể bắt tay làm việc nhằm ngăn chặn nhà nước Hồi giáo. Đương nhiên, Syria cũng tuyển mộ các cộng tác viên trong hàng ngũ phe nổi dậy ôn hòa, nhưng quy mô mạng lưới rất nhỏ so với tình hình tại Pakistan. Vẫn theo ông Ribain, các đồng minh của Mỹ như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ lại không sẵn sàng chia sẻ thông tin với tình báo Hoa Kỳ. Bởi vì, cho dù luôn luôn chối bỏ là có quan hệ với nhà nước Hồi giáo, cả Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đều chơi trò chơi hai mặt và ủng hộ các phần tử cực đoan trong hàng ngũ phe nổi dậy. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép tiến hành các phi vụ do thám trên không phận Syria, nhưng khó có thể đoán trước được phản ứng của chế độ Bashar al-Assad khi các máy bay không người lái và máy bay trinh sát của Mỹ hoạt động trên không phận các vùng phía đông Syria, nơi mà chính quyền Damascus mất quyền kiểm soát. Đối với ông Gary Samore, nguyên là cố vấn của Tổng thống Obama về giải trừ quân bị, thì vấn đề này đơn giản. Ít có rủi ro là chính quyền Assad muốn bắn hạ máy bay Mỹ nếu như các phi cơ này oanh tạc nhà nước Hồi giáo, vì cùng với thời gian, lực lượng Hồi giáo cực đoan này trở thành kẻ thù chung của Washington và Damascus. Do vậy, chuyên gia này dự đoán, tôi nghĩ rằng chính phủ Syria sẽ chấp thuận các vụ không kích nhắm vào lực lượng thánh chiến, và không có lý do gì mà Damascus dính líu vào việc này. Ông Hugh Williams, chuyên gia quốc phòng thuộc nhóm IHS Jones, có cùng nhận định. Các máy bay không người lái của Mỹ, Reaper và Predator, bay khá cao, còn phe nổi dậy thì chỉ có tên lửa địa đối không tầm rất thấp. Do vậy, nếu hệ thống phòng không của Syria không nhằm vào các máy bay không người lái của Mỹ, thì về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ sẽ không có quá nhiều khó khăn trong việc nhắm vào nhà nước Hồi giáo và triển khai các loại công nghệ do thám và vũ khí mà họ đã sử dụng trên các chiến trường khác. Tuy nhiên, còn một câu hỏi chủ chốt cần giải đáp. Trên thực địa, lực lượng nào giữ và quản lý những khu vực lấy lại được từ tay nhà nước Hồi giáo sau các vụ không kích của Mỹ? Chuyên gia Samore nhận định, vấn đề cần biết là phải chăng lực lượng trên mặt đất có đủ khả năng triển khai sau các vụ không kích và kiểm soát các vùng đất ở phía đông Syria hay không? Rất có thể là không. Hôm thứ Hai, 25 tháng 8, Ngoại trưởng Syria nói rằng chính quyền Damascus bị cô lập từ 3 năm nay, sẵn sàng hợp tác với quốc tế chống lại nhà nước Hồi giáo. Tuyên bố này làm cho phe nổi dậy lo ngại là các vụ không kích của Mỹ phục vụ cho lợi ích của chính quyền Assad, và họ không muốn có một sự hợp tác giữa Washington và Damascus. Tình báo thì không có mạng lưới cơ sở và cộng tác viên tại chỗ, khó có thể hợp tác với chế độ Damascus, phe nổi dậy thì yếu kém. Vậy làm thế nào tiến hành không kích ngăn chặn nhà nước Hồi giáo một cách có hiệu quả tại Syria? Đó là một vấn đề lớn đối với Hoa Kỳ vào lúc này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Bắc Kinh nổi nóng vì bị một dân biểu Úc lên án xâm lược. Tu Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, nhưng ngay sau đây là mục tin bổ sung.
Hoa Kỳ có thể can thiệp giúp một thành phố của Iraq bị quân Hồi giáo bao vây. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đang chuẩn bị can thiệp để trợ giúp thành phố Amelie, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 cây số về phía bắc, đang bị nhà nước Hồi giáo vây hãm từ hơn 2 tháng nay. Tin trên do một số giới chức cao cấp của Mỹ thông báo với hãng thông tấn AFP. Một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ xin ẩn danh cho biết, can thiệp của Hoa Kỳ có thể dưới hai hình thức: thả đồ cứu trợ nhân đạo như nước, thực phẩm và các cuộc không kích nhắm vào phe nổi dậy để nới rộng gọng kìm vây hãm. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm sát tại Amelie. Hiện tại không có bất cứ con đường nào để dân cư thành phố sơ tán ra ngoài và nguồn tiếp viện rất bị giới hạn. Các chuyến trực thăng mang đồ cứu trợ và đạn dược cho thành phố thường xuyên là mục tiêu tấn công của phe thành chiến. Ngày hôm qua, Iraq đã triển khai quân đội nhằm tổ chức một chiến dịch phá vỡ vòng vây nơi các nguồn nhu yếu phẩm đang cạn kiệt và điện bị cắt. Chiến dịch can thiệp của Mỹ tại thành phố này có thể tương tự với những gì mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành từ đầu tháng 8 khi trợ giúp dân cư thuộc sắc tộc thiểu số Yazidi, cộng đồng vốn cùng sắc tộc với người Kurdistan, tị nạn tại miền núi phía bắc Iraq trước các cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo. Ngoài việc thả đồ cứu trợ, Washington cũng tiến hành nhiều đợt không kích. Về mặt chính thức, chính quyền Obama tỏ ra thận trọng. Phát biểu trên đài truyền hình CNN, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn đô đốc John Kirby giải thích, cho dù Hoa Kỳ hoàn toàn ý thức được về những gì mà dân cư Iraq đang phải chịu đựng hiện nay, nhưng ông không muốn đưa ra bất cứ bình luận nào về các hoạt động hay chiến dịch chưa khởi sự. Vẫn liên quan đến cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo tại Iraq ngày hôm nay trước các cuộc tấn công của người Kurdistan nhờ sự hỗ trợ của không quân Mỹ và bộ binh Iraq, phe thanh chiến đã rút khỏi Anzala, cách Mosul 70 cây số về phía đông bắc. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, nơi nhà nước Hồi giáo kiểm soát từ ngày 10 tháng 6. Trước khi rút chạy, quân thanh chiến đã đốt 3 giếng dầu. Hiện tại nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát được một số cơ sở khai thác dầu mỏ và thu được nhiều tiền từ việc bán dầu. Quân thanh chiến nhiều lần tấn công nhằm chiếm khu lọc dầu Bayji, cơ sở dầu mỏ quan trọng nhất của Iraq, cách Baghdad 200 cây số về phía bắc, nhưng không thành công. Các mỏ dầu quan trọng nhất và các cảng xuất khẩu dầu phía nam của Iraq hiện tại vẫn chưa bị tấn công.
Nhật Bản ngày 26 tháng 8 vừa qua đã đình hoãn chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, từng được dự trù vào mùa thu này. Sự kiện đó diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga đã nhiều lần khẳng định rằng nước Nga là một cường quốc châu Á. Trong một bài phân tích ngày 21 tháng 8 vừa qua, Jonathan Ayal, thông tín viên tại châu Âu của nhật báo Singapore The Straits Times, đã nêu bật tính chất được gọi là phi logic trong chiến lược châu Á của Nga. Trong bài phân tích khá dài đó, có phần nói về chính sách Nga đối với Biển Đông, cũng như trong tương quan với Việt Nam và Trung Quốc. RFI xin giới thiệu phần này vào hôm nay.
Trên những hồ sơ an ninh thiết yếu tại vùng châu Á, Moscow thường gặn lọc những gì có lợi cho mình. Trong hồ sơ gai góc là tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chẳng hạn, Nga ủng hộ việc đàm phán đa phương, một điều làm hài lòng Việt Nam hay Philippines, nhưng đồng thời lại lập luận rằng bản thân từng quốc gia phải đàm phán riêng lẻ với Trung Quốc, điều khiến Bắc Kinh rất thỏa mãn. Trong thực tế, Nga tìm cách được cả chì lẫn chài.
Theo Jonathan Ayal, chủ trương có thể gọi là ăn cả hai đầu đó của Moscow cũng được thấy trong quan hệ song phương của Nga với từng nước châu Á.
Nga cung cấp vũ khí cho Trung Quốc và hy vọng sẽ bán được nhiều hơn, tuy nhiên họ cũng là nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Ấn Độ và Việt Nam. Những nước mua các loại vũ khí đó chủ yếu là để đối phó với những gì mà hai nước này cho là mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Ông Putin cũng không ngớt lời ca ngợi về Hàn Quốc và dương cao các hợp đồng năng lượng mới với Seoul, trong đó có một dự án đường ống dẫn dầu khí tuyệt vời nhưng mà sẽ không bao giờ được xây dựng. Tuy nhiên đồng thời, ông Putin lại xóa bỏ toàn bộ các khoản nợ mà Bắc Triều Tiên còn thiếu Nga và tự phô trương mình trong tư cách là người bảo vệ mới của Bắc Triều Tiên ngay vào lúc Trung Quốc bắt đầu gây sức ép kinh tế trên Bình Nhưỡng hồi đầu năm nay. Quan hệ với Nhật Bản thậm chí còn trồi sụt nhiều hơn nữa. Một mặt, ông Putin thường xuyên thể hiện một mối quan tâm gần như là thèm khát đối với tiền mặt đến từ Nhật Bản và công nghệ khoan nước sâu của nước láng giềng này để có thể khai thác nguồn năng lượng dưới vùng Siberia. Về mặt chính thức, lãnh đạo Nga vẫn muốn thực hiện chuyến thăm Tokyo dự kiến vào tháng 9 để ký kết một hợp đồng như vậy. Nhưng sau đó, ông lại cho tiến hành một cuộc tập trận mà tác dụng là phá vỡ chuyến đi Nhật Bản, cũng như quan hệ vừa chấm nở với Tokyo.
Theo thông tín viên của Nhật báo The Straits Times, quả là những người yếu tim không thể chịu đựng nổi nhịp độ lúc này lúc khác đó của ngành ngoại giao Nga. Tuy vậy, nhà báo cũng nhận thấy một logic nhất định trong đường lối ngoại giao lộn xộn của Moscow.
Nga cho rằng một sự cạnh tranh mang tính chất sự thi giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là đặc trưng của châu Á trong những năm tới đây. Người Nga cũng tin rằng châu Á sẽ không phát triển được một cấu trúc an ninh chặt chẽ hơn trong khu vực. Hai giả định đó đã đưa Moscow đi đến kết luận rằng Nga có thể đóng một vai trò chiến lược độc nhất vô nhị, và rốt cuộc thì nước quan trọng nào ở châu Á cũng cần đến Nga, và họ có thể dùng nước này chống lại nước kia. Việc Nga bán vũ khí cho Ấn Độ và Việt Nam không chỉ nhằm mục đích kiếm tiền mà còn có vai trò một lời cảnh báo gián tiếp gửi đến Trung Quốc, yêu cầu nước này đừng dấn thân quá sâu vào vùng Trung Á hay các khu vực khác nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga. Tương tự như vậy, việc liên kết chặt chẽ giữa Nga với Hàn Quốc và Nhật Bản không chỉ nhằm thu hút đầu tư vốn rất cần thiết vào nền kinh tế Nga, mà cũng có tác dụng là một lời nhắc nhở Bắc Kinh rằng nước Nga có nhiều lựa chọn khác ở châu Á. Nhưng để hai nước như Hàn Quốc hay Nhật Bản đừng tưởng lầm là có thể vĩnh viễn dựa vào Nga, Moscow đã sẵn sàng đi nước cờ Bắc Triều Tiên để chống lại Seoul, hoặc nước cờ quần đảo Kurin để chống lại Nhật Bản. Cuộc tập trận gần đây nhất tại vùng Kurin đã được tổ chức để cảnh cáo Nhật Bản là không nên tham gia chiến dịch trừng phạt kinh tế chống lại Nga do Mỹ dẫn đầu.
Đối với Jonathan Ayal, các chuyên gia phân tích phương Tây vốn quen thuộc với trò chơi ngoại giao phức tạp tương tự như vậy của Nga ở châu Âu, thường xem nhẹ những gì mà Moscow đang làm ở châu Á. Theo các phân tích gia đó, suy cho cùng, Nga không có sức nặng kinh tế hoặc năng lực quân sự lâu dài để có thể thành tác nhân chủ chốt trong bàn cờ tại châu Á. Thậm chí, nguồn dầu khí của Nga mà nhiều nước đang rất cần cũng chưa thể phát sinh tác dụng vì cần phải có nhiều nguồn đầu tư lớn trong nhiều năm trời để thiết lập các đường ống dẫn dầu khí có giá trị nâng cao vai trò chiến lược của Nga. Tuy nhiên, theo Jonathan Ayal, những gì mà Nga đang làm không phải là không có tác dụng, vì các hành động của Moscow có thể làm phức tạp các thỏa thuận an ninh ở châu Á.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc và Việt Nam tìm cách hàn gắn quan hệ bị sứt mẻ vì vụ giàn khoan HD981. Nhật Bản nhập khẩu đất hiếm từ Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Tokyo muốn tăng gấp đôi ngân sách để gia tăng tuần tra vùng quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Mỹ tố cáo lính Nga tham chiến trực tiếp tại Ukraine. Tổng thống Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhân đạo và quân sự chống nhà nước Hồi giáo. Mục mỗi ngày một sự kiện ngăn chặn nhà nước Hồi giáo tại Syria, tình báo Mỹ gặp khó khăn. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Bình luận xung quanh chính sách kinh tế mới của chính phủ, cùng với việc bổ nhiệm ông Emmanuel Macron, cố vấn kinh tế của Tổng thống Pháp và chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, vẫn là những chủ đề trên trang nhất của toàn bộ báo chí Pháp trong số ra ngày hôm nay. Tất cả các báo đều nhấn mạnh, với nội các chính phủ mới sẽ không còn ý kiến trái chiều với đường lối chính sách của Tổng thống, và các bộ trưởng sẽ không đơn phương hành động. Thế nhưng, chính sách kinh tế mới của chính phủ cũng đánh dấu sự chia rẽ trong nội bộ đảng xã hội, một bên là cơ quan hành pháp và bên kia là những thành viên còn lại của đảng. Học thuyết xã hội tự do kinh tế thuộc cánh tả thực dụng mà Thủ tướng Manuel Valls công bố ngày hôm qua trong cuộc họp với giới chủ Pháp MEDEF đã thuyết phục được những ông chủ lớn. Nhật báo cực tả Libération thắc mắc trên trang nhất, phải chăng chính phủ cánh tả hiện nay đang tiến hành chính sách cánh hữu? Câu trả lời là không, hoặc chưa đến mức vậy. Bài báo dẫn ra một loạt các ví dụ chứng thực.
Trước hết, các biện pháp thắt chặt ngân sách vẫn chưa khiến cho nước Pháp rơi vào tình trạng khắc khổ. Số lượng công chức không đổi, 60.000 việc làm trong ngành giáo dục vẫn được giữ lại, chi phí công vẫn được giữ ở mức ổn định. Chính phủ đưa ra mức thuế thu nhập mới đánh vào giới siêu giàu, đồng thời định lại những ngưỡng tối thiểu xã hội. Ngoài ra còn phải kể tới thành công của luật kết hôn đồng tính và quy định tiền thuê nhà, vân vân. Có thể những thành công trên chưa đủ để cho cánh tả hài lòng, nhưng rõ ràng đó không phải là chính sách của cánh hữu.
Người Pháp đang khám phá ra rằng Tổng thống François Hollande không muốn đứng ở vị trí trung tâm mà tiến về mé phải của cánh tả. Trước giới chủ, Thủ tướng Valls đã định hướng, đó là hướng tự do kinh tế. Về phần mình, Tổng thống Pháp cũng đã áp đặt một số điều kiện đôi bên cùng có lợi. Ông tuyên bố, một mặt giới chủ phải hiểu rằng đại diện người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là điều cần thiết. Mặt khác, mỗi bên phải biết chấp nhận loại bỏ một số rào cản, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. Báo Libération kết luận, đây là một điểm khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng giữa một người theo khuynh hướng xã hội dân chủ với một người theo xã hội tự do kinh tế. Phác họa gương mặt mới đứng đầu Bộ Kinh tế, báo Le Monde dành nguyên trang, chân dung, đánh giá sự thăng hoa của một người theo khuynh hướng tự do kinh tế trong đảng cánh tả. Tân Bộ trưởng Kinh tế là người được giới chủ đánh giá cao và được các nhà kinh tế học Jacques Attali và chính trị gia Michel Rocard đỡ đầu. Cuối cùng, tối ngày 25 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Pháp đã chấp nhận đề xuất của Thủ tướng Manuel Valls bổ nhiệm ông Emmanuel Macron vào vị trí trên, sau khi từng từ chối đề nghị này ngay khi tân thủ tướng thay thế ông Jean-Marc Ayrault. Tổng thống giải thích với hai lý do. Thứ nhất, Emmanuel Macron không phải là nghị sĩ, và thứ hai, ông đã từng làm việc trong ngân hàng. Bài báo cho biết, theo ý kiến của những người đã tiếp xúc với Emmanuel Macron vào năm 2012, vị tân bộ trưởng là một trong số những người hiếm hoi, không nói vòng vo với Tổng thống Hollande.
Báo chí Pháp hôm nay không có nhiều bài viết về châu Á. Báo Le Monde quan tâm tới việc Trung Quốc ngừng thử nghiệm phát triển gạo biến đổi gen, mặc dù sản lượng gạo theo canh tác truyền thống chưa đủ cung ứng cho nhu cầu của đất nước.
Phải chăng hiểu những lo ngại của người dân đối với nông phẩm biến đổi gen, Bắc Kinh quyết định từ chối gia hạn giấy chứng nhận an toàn được cấp vào năm 2009 đối với hai loại gạo và một loại ngô biến đổi gen. Quyết định này cũng đặt dấu chấm hết cho ý định kinh doanh các loại nông phẩm này trên thị trường. Thị trường Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, dù rộng lớn, nhưng Trung Quốc chỉ chiếm 7% diện tích đất canh tác được trên trái đất, trong khi đó, đất nước nuôi 22% dân số toàn thế giới. Chính vì thế, chính phủ đã đầu tư rất nhiều cho các nghiên cứu nông phẩm biến đổi gen để đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho người dân. Thế nhưng từ năm 2012, nhà nước cũng bắt đầu thắt chặt việc quản lý và sử dụng các sản phẩm này. Chính sách chặt chẽ trên cũng gây căng thẳng với Mỹ khi Trung Quốc hủy hợp đồng nhập hàng trăm ngàn tấn ngô biến đổi gen từ Mỹ với lý do chưa được kiểm tra. Chính phủ không đưa ra lời giải thích chính thức nào về việc thắt chặt trên, nhưng theo một thành viên của Tổ chức Hòa bình Xanh tại Trung Quốc, có hai lý do chính. Thứ nhất, gạo biến đổi gen không cho năng suất cao. Thứ hai, trong tâm trí của người dân, sản phẩm biến đổi gen thường gắn liền với những bê bối trong lĩnh vực lương thực thực phẩm gần đây. Ngoài ra, lý do tự cung tự cấp cũng có thể là một lý do khác giải thích quyết định của chính phủ. Không phát triển gạo biến đổi gen là biện pháp trấn an người dân quen dùng các loại ngũ cốc được trồng trong nước với các phương thức canh tác có từ hàng nghìn năm nay. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có gạo và ngô biến đổi gen bị chính phủ cho ngừng phát triển. Trong khi đó, nông nghiệp Trung Quốc còn sản xuất các nông phẩm biến đổi gen khác như bông gòn, đu đủ, cà chua và ớt ngọt. Khoảng 8 triệu hộ nông dân Trung Quốc trồng 4,2 triệu hecta bông gòn biến đổi gen.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc nhưng trên lĩnh vực địa ốc, trong những năm gần đây, nhiều nhà thầu Trung Quốc rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi một loạt thành phố ma mọc lên. Đây là những dự án bất động sản quy mô hoành tráng, nhưng lại không có đủ dân cư. Phụ trang kinh tế của báo Le Figaro phản ánh một ý tưởng độc đáo của một chủ thầu để cố bán vớt những căn hộ trống ngày càng nhiều.
Chủ tập đoàn Vanker, đứng đầu trong lĩnh vực này, đã nêu lên khả năng công ty của ông có nguy cơ bị phá sản. Trong khi khủng hoảng địa ốc đã lan tới cả Bắc Kinh và Thượng Hải, tháng 7 vừa qua, ông cho thử nghiệm một phương pháp môi giới bất động sản đầy sáng tạo. Theo đó, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà môi giới bằng cách đăng ký trên trang web của công ty tại Thành Đô, Thượng Hải và Tây An. Dĩ nhiên, họ sẽ được lĩnh tiền hoa hồng nếu bán được một căn hộ. Hơn thế nữa, ông chủ đầy sáng tạo này còn thực hiện trên mạng mua bán trực tuyến khổng lồ Alibaba của Trung Quốc một chiến lược marketing mới, lấy ý tưởng từ kiểu tích điểm thưởng của các hãng hàng không. Mọi thanh toán trực tuyến trên trang Taobao.com, đối thủ của trang eBay, sẽ được tích thành điểm thưởng. Người mua hàng có thể chuyển những điểm này thành phiếu giảm giá khi mua một căn hộ hay biệt thự. Từ đầu tuần này, 60.000 người đã nhận được những phiếu giảm giá 10% để mua những căn hộ mới có giá trị tới ngày 30 tháng 9. Khoản tiền chiết khấu có thể vượt trên 200.000 euro đối với một biệt thự đắt tiền nhất, có giá lên tới 2 triệu euro. Tất cả các dự án nằm trong chương trình khuyến mại đều nằm tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, nơi giá bất động sản rơi xuống thấp nhất từ tháng 7 vừa qua.
Nhìn sang Nhật Bản, báo Công giáo La Khoa hôm nay đề cập tới vấn đề giảm sút dân số tại đảo quốc này. Tờ báo nhận định tỷ lệ sinh sản tiếp tục giảm mạnh tại xứ Hoa Anh Đào.
Các thống kê gần đây báo động về tỷ lệ giảm sinh sản tại đất nước mặt trời mọc. Trong quý đầu năm 2014, số lượng trẻ sơ sinh đã giảm 2,7%, với tổng số dưới 500.000 trẻ sơ sinh. Con số thống kê trên gây lo lắng cho chính phủ, vì đây là lần đầu tiên từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, số lượng sinh sản có nguy cơ dưới ngưỡng 1 triệu. Con số này là 1,03 triệu vào năm ngoái. Nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới có tỷ lệ sinh sản thấp nhất trong các nước phát triển, chỉ đạt 1,4 trẻ trên một phụ nữ. Trong khi đó, để đổi mới thế hệ, mỗi phụ nữ cần có 2,05 con. Nếu không một biện pháp nào được đưa ra, thì dân số Nhật Bản hiện nay là 127 triệu người, sẽ giảm xuống còn 43 triệu người vào năm 2110. Chính vì thế, Thủ tướng Shinzo Abe đã hứa thực hiện một chính sách sinh sản thật sự để đảm bảo số dân ở mức 100 triệu người trong 50 năm nữa. Biện pháp đầu tiên của Thủ tướng sẽ là tạo thêm 400.000 chỗ trong nhà trẻ từ nay tới năm 2017. các chỗ trong nhà trẻ rất hiếm tại Nhật Bản, trong khi đó nhiều phụ nữ không muốn sinh con vì còn phải phát triển sự nghiệp của mình. Giảm tỷ lệ sinh sản không chỉ là vấn đề cấp bách tại Nhật Bản. Hàn Quốc và Đài Loan cũng đang rơi vào tình trạng này. Theo tỷ lệ trung bình, mỗi phụ nữ Hàn Quốc có 1,19 con, còn tại Đài Loan là 0,9 con. Một chuyên gia dân số tại châu Á nhận xét, tỷ lệ sinh sản cao trước đây tại châu Á giờ giảm mạnh do phụ nữ học hành cao hơn và đi làm giống như phụ nữ phương Tây. Nhưng tại phương Đông, chúng tôi vẫn chưa có khả năng cân bằng sự nghiệp và giáo dục con cái.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Bắc Kinh nổi nóng vì bị một dân biểu Úc lên án xâm lược. Tu Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Lãnh đạo Trung Quốc là bọn vô pháp luật, nổ súng bắn giết dân của chính họ và âm mưu xâm chiếm nước Úc. Lời tuyên bố này của tỷ phú dân biểu Clive Palmer, người từng ủng hộ Trung Quốc trên đài ABC đã gây sóng gió trong quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh suốt một tuần lễ. Ngày 26 tháng 8 vừa qua, dân biểu Clive Palmer đã phải gửi một bức thư đến Sứ quán Trung Quốc tại Canberra. Trong thư, ông xin lỗi đã có ngôn từ xúc phạm đến nhân dân Trung Quốc và trong tương lai sẽ tìm cách phát huy sự cảm thông và hòa bình giữa hai nước. Những lời xin lỗi này có lẽ phát xuất từ tình thế bắt buộc, trước tiên là để chuộc lỗi với công luận Úc vì lời lẽ khiếm nhã làm mất mặt chính giới Úc và nước Úc. Thứ hai là để xoa dịu Trung Quốc. Vì cách nay một tuần trong chương trình truyền hình tại Úc rất đông người xem, dân biểu tỷ phú Clive Palmer, 60 tuổi, làm giàu qua hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong ngành than đá, đã tố cáo chính quyền Cộng sản Trung Quốc quỵt của ông 500 triệu Úc Kim. Ông cho biết đã kiện đối tác tại tòa án Úc vì ông không tin vào tư pháp Trung Quốc. Ông sử dụng ngôn từ rất nặng nề, nào là Trung Quốc là chế độ vô pháp luật, là bọn lai căng, là cộng sản bắn giết dân của chính họ. Đối với công luận thì mọi người hiểu ngay ông ám chỉ đến tình trạng tham ô, tư pháp thiếu độc lập tại Trung Quốc và vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, hay là những đợt đấu tố, cải cách ruộng đất đẫm máu trong thập niên 1950. Tuy nhiên, ngôn từ bình dân thô bạo này đã gây một làn sóng phản đối, cũng không kém thô bạo trong giới báo chí nhà nước tại Hoa Lục. Quan Cầu Thời Báo viết nhiều bài xã luận kêu gọi chính phủ phải có biện pháp mạnh trừng phạt Clive Palmer và cho Canberra một bài học. Chưa đủ, tờ báo đại diện cho phe diều hâu trong Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn giải các lời tuyên bố của dân biểu Úc, biểu hiện cho xu hướng gọi là du côn đang lên tại Úc, cũng như thái độ thù nghịch Trung Quốc trong xã hội Úc. Nhiều nhóm lợi ích của Trung Quốc tại Úc cũng huy động được 200 người, phần đông là du học sinh biểu tình phản kháng. Lo ngại Trung Quốc sẽ nhân cơ hội này để gây sức ép vào lúc hai bên đang ở giai đoạn cuối cùng trong cuộc thương lượng một hiệp ước thương mại tự do. Chính quyền Úc và đối lập đều phản bác Clive Palmer. Ngoại trưởng Julie Bishop cho rằng những lời bình luận bốc lửa trên đài truyền hình là vô ích và không thể chấp nhận được, nhất là nó đến từ một vị dân biểu quốc hội. Bản thân dân biểu này chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hợp tác với Trung Quốc. Các con khủng long biết cử động gầm thét trong công viên giải trí của ông tại Sunshine Coast, bang Queensland, được chế tạo tại Trung Quốc và mới khai trương hồi cuối năm 2013. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đa số dân Úc có cùng quan điểm với chủ tịch đảng Palmer United Party như Quan Cầu Thời Báo bình luận hay không? Thái độ xoa dịu của chính phủ Úc là đồng tình với Bắc Kinh hay chỉ là chiến thuật? Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney, thì Clive Palmer đang có nhiều tranh chấp với Trung Quốc và đang kiện cáo. Tuy ông nói những lời thô bỉ, nhưng biểu lộ phần lớn là sự thật mà ai cũng biết, và các nhà kế hoạch quốc phòng của Úc không lạ gì về ý đồ của Bắc Kinh, tuy không nói ra nhưng cẩn mật đề phòng. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Câu hỏi đầu tiên thưa anh Lưu Tường Quang, Clive Palmer mà những lời tuyên bố bốc lửa đã gây sóng gió tại Bắc Kinh và làm một phần công luận Úc cũng chống đối là một nhân vật như thế nào tại nước Úc thưa anh?
Thưa Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, Clive Palmer là một trong những tỷ phú của Úc đại lợi. Từ vị trí của một thương gia, ông đã bước chân vào chính trường với tư cách là dân biểu, lãnh tụ của cái đảng gọi là PUP, tức là Palmer United Party. Lý do là tại ông bất mãn với một cái đảng chính trị khác, cho nên ông đứng ra thành lập cái đảng này vào đầu năm 2013. Và trong cái cuộc tranh cử lần đầu tiên thì ông đắc cử Hạ viện với tư cách là dân biểu. Nhưng mà cái đảng của ông lại có được 3 nghị sĩ mới vào Thượng viện và hợp tác với một nghị sĩ khác nữa để trở thành một cái block, một cái khối 4 nghị sĩ. Đây là một cái con số rất nhỏ, nhưng mà trong cái chính trường hiện tại tại Úc Đại Lợi, thì ở tại Thượng viện, chính phủ chỉ có 33 ghế, đảng lao động chỉ có 25 ghế, đảng xanh chỉ có 10 ghế. Cho nên vì lý do đó mà các dự luật của chính phủ muốn đạt được sự thông qua của Thượng viện là phải có 39 phiếu, và do đó 4 phiếu của ông Clive Palmer tại Thượng viện đóng vai trò quan trọng thưa anh.
Thứ hai tuần trước thì trên đài truyền hình Úc trong một cuộc phỏng vấn thì ông có những cái lời tuyên bố rất là mạnh khi ông nói Trung Quốc là loài vô lại bắn giết cả con em mình, Cộng sản Trung Quốc còn âm mưu chiếm lĩnh tài nguyên của Úc. Cụ thể là ông nói gì và trong hoàn cảnh nào đã buộc ông phải lên tiếng thưa anh?
Nó có nhiều lý do mà người ta nghi rằng nó có lý do cá nhân, là tại vì trong khi tranh cử vào năm 2013, ông tỷ phú Clive Palmer đã chi rất nhiều tiền, trong đó có một cái lời cáo buộc là 12 triệu đô la ông đã lấy từ quỹ của một công ty quốc doanh Trung Quốc gọi là Citic Pacific. Đây là một công ty hợp doanh với ông Clive Palmer mà cái cuộc hợp doanh này nó đã thất bại. Ông Palmer đã cải chính cái tin này, tuy nhiên cái vấn đề đã được đưa ra tòa án và tòa án đang xét xử, cho nên chúng ta chưa biết được cái sự thực nó như thế nào. Nhưng mà đấy là một cái lý do cá nhân. Cái lý do thứ hai là ông Palmer trước kia đã từng là một cái người ủng hộ Trung Quốc và ông đã có những cái hợp tác kinh doanh với các công ty quốc doanh Trung Quốc và do đó ông đã trở thành tỷ phú. Nhưng mà mấy năm gần đây thì cái cuộc hợp doanh này nó đã thất bại và do đó ông có vẻ như không lấy làm hài lòng với nhà nước Trung Quốc. Cho nên cũng có lẽ một phần nào vì lý do đó mà trong cái chương trình vấn đáp gọi là Q&A thì ông đã bất ngờ nói ra những cái điều mà cả chính phủ Úc, công luận Úc cũng như công luận tại Trung Quốc coi là có tính cách xúc phạm và kỳ thị chủng tộc. Thứ nhất, ông nói là người Trung Quốc là loại người vô lại và lai căng đã bắn giết dân chúng Trung Hoa. Điểm thứ hai là ông nói rằng nhà nước Trung Quốc do các công ty quốc doanh có những cái mưu toan chiếm đoạt tài nguyên của Úc Đại Lợi. Và thứ ba, ông không nói một cách rõ ràng trực tiếp, nhưng mà người nghị sĩ trong đảng của ông là nghị sĩ Jackie Lambie đã tuyên bố rằng Úc Đại Lợi phải ý thức được là Trung Quốc là một mối đe dọa về quân sự và có thể xâm lăng. Và những ai không tin rằng cái mối đe dọa đang có từ phía Trung Quốc là những người đó cái đầu óc có sạn. Tuy rằng ông cũng đã cải chính là ông không có chỉ trích nhân dân Trung Quốc hay là chính phủ Cộng sản Trung Quốc, mà ông chỉ trích một phần nào người Trung Quốc trong cái công ty Citic Pacific mà thôi.
Anh nhận định ra sao về những cái phản ứng của Trung Quốc? Theo hãng AFP thì Hoàn Cầu Thời báo cũng dùng những cái lời lẽ rất là mạnh.
Thông thường thì đối với một dân biểu lẻ loi như ông Clive Palmer tại Hạ viện và với một cái nhân số nghị sĩ ít ỏi khoảng 3-4 người tại Thượng viện thì có lẽ thông thường những lời tuyên bố của ông Palmer không được chú ý đến. Tuy nhiên lần này thì nó khác hẳn ở chỗ là tại vì ông đang giữ các căn quyền lực và tại vì Úc Đại Lợi và Trung Quốc đang thương thuyết một cái hiệp định tự do thương mại vào giai đoạn cuối cùng. Cho nên cái phản ứng của Trung Quốc nó khá mạnh mẽ và có thể nói là dữ dội. Thứ nhất là phản ứng từ phía tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra. Thứ hai là cái phản ứng từ phía các cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tân Hoa Xã. Và thứ ba là cái phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh. Và thứ tư là cái phản ứng rất mạnh mẽ mà của Hoàn Cầu Thời báo như Tu Anh vừa đề cập. Thì về phía chính phủ thì tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra cũng như Tân Hoa Xã cũng như Tần Cương là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh đều nói rằng những lời tuyên bố của ông Palmer là hết sức là phi lý và lố bịch, không đúng với sự thật và cần phải được kết án một cách mạnh mẽ. Cái đó là cái lập trường chính thức. Rồi cái lập trường bán chính thức mà Hoàn Cầu Thời báo nêu ra đó, như Tú Anh vừa trình bày đó, là nó rõ ràng và nó mạnh mẽ hơn cái lập trường chính thức của chính phủ, theo cái nghĩa là Hoàn Cầu Thời báo coi cái lời phát biểu của ông Palmer như là một cái mối đe dọa. Đây là tôi trích dẫn cái nguyên văn, một mối đe dọa trong cái băng giao song phương giữa Canberra và Bắc Kinh. Và đồng thời, Hoàn Cầu Thời báo cũng coi rằng cái lời phát biểu này của ông dân biểu Clive Palmer là nó phù hợp hay là nó tượng trưng cho cái thái độ bất thân thiện của công chúng Úc Đại Lợi đối với Trung Quốc. Người ta cho rằng Úc Đại Lợi và Trung Quốc đang có cuộc thương thuyết mà Bắc Kinh muốn tạo áp lực để cho Canberra nhượng bộ hơn, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Trước những lời đe dọa trả đũa từ các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc, thì chính phủ Úc chắc chắn phải có những cái phản ứng xoa dịu Bắc Kinh. Nhìn chung thì tại Úc có những cái thái độ như thế nào thưa anh?
Tất nhiên về phía Úc Đại Lợi thì chính phủ Úc cũng như đảng đối lập, tức là đảng lao động, đều có cái phản ứng rất mạnh mẽ để phản đối lại hay là để bác bỏ cái nhận định của ông Clive Palmer. Bà Julie Bishop nói rằng những lời phát biểu của ông Palmer là có tính cách xúc phạm và không cần thiết. Ông Tony Abbott cũng nói như vậy và đảng lao động cũng nói như vậy. Sở dĩ mà Úc Đại Lợi đã có một cái phản ứng tức thì là tại vì bà Julie Bishop không muốn rằng Úc bị áp lực của từ phía Trung Quốc về cái sự kiện này trong cái vấn đề thương thuyết giữa hai bên để kết thúc một cái hiệp định tự do thương mại mà bà đã từng nói là Úc Đại Lợi hy vọng là ông Tập Cận Bình sẽ có thể ký kết khi ông tới Brisbane vào tháng 11 năm nay 2014 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 mà Úc Đại Lợi sắp sửa tổ chức. Cho nên cái bối cảnh, vị trí quan trọng của ông Clive Palmer và cái thời điểm mà ông phát biểu nó tạo ra một cái công luận rất là sôi nổi. Về cái phía công luận bên ngoài chính phủ thì cũng vậy. Các nhà bình luận đều coi rằng ông Clive Palmer đã trở thành một cái gánh nặng tiêu cực trong cái băng giao quốc tế. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mọi người đều bất đồng ý kiến với ông, là tại vì nếu chúng ta bỏ đi cái ngôn từ thô bạo, cái ngôn từ kỳ thị chủng tộc, ngôn từ có tính cách xúc phạm thì cái lời nói của ông nó có nội dung, mà cái nội dung đó nó quan trọng. Tôi nghĩ là tại Việt Nam cũng có rất nhiều người trí thức đã chỉ trích cái chế độ Trung Quốc, chỉ trích cái chính sách xâm lược của Trung Quốc rất mạnh mẽ. Tuy nhiên họ không ở trong một cái vị thế nắm các cân quyền lực, cho nên cũng vì lý do đó mà có thể họ đã không được chú ý một cách đúng mức, hoặc là Trung Quốc đã không có cái phản ứng đúng mức, và họ tuy rằng họ đã bị kiềm chế phần nào bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam, thưa anh.
Dạ, trong cái chuyến đi của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mông Cổ vừa qua thì công luận Mông Cổ cũng có cùng một cái nhận định: Bắc Kinh dòm ngó tài nguyên của Mông Cổ khiến cho lãnh đạo Trung Quốc phải lên tiếng trấn an là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mông Cổ. Anh cũng vừa nhắc đến cái trường hợp của Việt Nam, và những cái người bảo vệ chủ quyền Việt Nam thì bị công an Việt Nam kềm tỏa, mà theo dư luận trong nước là có cái áp lực của phía Trung Quốc. Thì thưa anh, cái công luận dân chúng Úc về Trung Quốc như thế nào thưa anh?
Cái chiều dài của cái sự ban giao giữa Trung Cộng hay là Trung Quốc và Australia nó đã phát triển từ trên 10 năm nay. Và qua nhiều cái cuộc khảo cứu đó thì thực sự cái nhìn của phía công chúng Úc đối với Trung Quốc nó có được cải thiện một phần nào. Các cuộc thăm dò công luận mới nhất đây của các cơ quan nghiên cứu chính sách quốc tế gọi là Lowy Institute tại Sydney đã cho thấy rằng một phần dân chúng Úc đã coi Trung Quốc và Nhật Bản là những người bạn tốt. Nhưng mà cái điểm quan trọng mà người ta phân biệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc là tuy rằng 1/3 dân chúng Úc coi Trung Quốc là người bạn tốt cùng với Nhật Bản, nhưng mà phân nửa dân chúng Úc thì coi Trung Quốc là cái mối đe dọa lớn nhất, trong khi đó thì không ai coi Nhật Bản hay Hoa Kỳ là cái mối đe dọa cho nền an ninh hay là cái sự tồn tại của Úc Đại Lợi cả. Điều đó nó cho thấy rằng người Úc coi Trung Quốc là cái thị trường quan trọng hơn cả Mỹ, nhưng mà có cái sự dè dặt về cái ý định, cái ý đồ của Trung Quốc đối với châu Á Thái Bình Dương, thưa anh. Bây giờ nếu chúng ta trở lại cái nội dung của dân biểu Clive Palmer, bỏ đi cái phần ngôn từ xúc phạm và có tới cái kỳ thị, thì ông nói ra trên căn bản nó gồm 3 điểm. Thứ nhất là nếu ông Clive Palmer mà nói rằng chế độ Trung Quốc là một chế độ độc tài, độc đảng, đã giết hại dân lành, thì không ai có thể lên tiếng chỉ trích được, là tại vì cái thí dụ Thiên An Môn nó đã rõ ràng, quân đội Trung Quốc đã đem xe tăng cán nát hàng trăm sinh viên biểu tình tại Bắc Kinh. Còn cái phần thứ hai mà ông nói rằng Trung Quốc đang có cái tham vọng xâm chiếm hay là chiếm đoạt tài nguyên của Úc Đại Lợi, tương tự như Trung Quốc đã có cái tham vọng đối với Mông Cổ và đối với Việt Nam, thì cái điều này đó đứng vào cái dữ kiện thực tế thì nó không đúng, nhưng mà đứng vào cái nhìn của công chúng Úc Đại Lợi thì nó đúng. Là tại vì cái đầu tư của Trung Quốc, nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp, nó đang tạo nhiều cái khó khăn cho chính phủ, mặc dù cái sự đầu tư này nó hay còn thấp hơn so với đầu tư của Hoa Kỳ và của Liên Âu. 57% công chúng Úc đã coi rằng chính phủ Úc đã để cho Trung Quốc đầu tư quá nhiều tại Úc Đại Lợi, và do đó có thể bị mất đi cái tài nguyên thiên nhiên mà Úc Đại Lợi đã có. Cho nên cái điểm này là nó sai về sự thật, nhưng mà nó lại phù hợp với cái nhìn của công chúng. Còn cái điểm thứ ba mà ông nói, và nhất là bà nghị sĩ Jackie Lambie của đảng PUP do ông làm lãnh đạo đã nói, là Úc Đại Lợi phải ý thức, phải cảnh giác về cái sự đe dọa xâm lăng của Trung Quốc. Thì cái điều này các giới chuyên gia về an ninh quốc phòng tuy rằng họ không thể lên tiếng hay là không muốn lên tiếng để bênh vực ông Klein Palmer là tại vì họ không muốn bị coi là ủng hộ cái lời lẽ xúc phạm hay là kỳ thị chủng tộc của ông Klein Palmer. Nhưng mà đứng về thực chất, cái nhìn chính thức của Úc Đại Lợi là Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Úc Đại Lợi trong vòng 20 năm sắp tới, như là hơn phân nửa quần chúng Úc Đại Lợi cũng đã đồng ý như vậy. Chúng ta thấy rằng Úc Đại Lợi đối phó với cái hiệu quả này dưới nhiều hình thức. Thứ nhất là đa phương hóa hay là củng cố mối bang giao với các quốc gia thành viên của tổ chức ASEAN cũng như đối với Nhật Bản và Hàn Quốc. Thứ hai là phát triển bang giao song phương đồng minh chặt chẽ với Hoa Kỳ. Và thứ ba, đồng thời phát triển bang giao kinh tế với Trung Quốc và cải thiện bang giao quân sự với Trung Quốc. Úc Đại Lợi làm như vậy, một mặt là để giữ vững được cái tính độc lập của mình trên bàn cờ chính trị thế giới. Và thứ hai là có thể giảm thiểu đi được cái nguy cơ có thể có cuộc xung đột võ trang với Trung Quốc. Mà Biển Đông là một phần quan trọng trong cái sách lược này là tại vì Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ coi Biển Đông là cái quyền lợi quốc gia theo cái nghĩa là 2/3 hàng hóa của Úc Đại Lợi xuất cảng địa Bắc Á đều đi qua Biển Đông cả. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng đứng về phương diện nội dung thì những lời chỉ trích của ông Klein Palmer nó có phần nào đúng sự thật, và đặc biệt là cái điểm thứ ba, tức là cái nguy cơ xâm băng từ phía Trung Quốc mà dân chúng Úc Đại Lợi cũng như các nhà kế hoạch quốc phòng đều đã nghiên cứu cái kế hoạch để bảo vệ cái sự độc lập và toàn lập vẹn lãnh thổ của Úc Đại Lợi mà họ không được buông một cách công khai cả, thưa anh.
Theo trích dẫn của hãng thông tấn Pháp AFP thì Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi cần phải cho Canberra một bài học. Hoàn Cầu Thời Báo cũng lên án chính phủ tiến hành một cái chính sách gọi là du đảng đối với Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã từng đe dọa Việt Nam bằng những cái lời lẽ tương tự qua những cái nhân vật được gọi là chuyên gia địa lý chiến lược. Thì thưa anh, trong cái xung khắc giữa nhà tỷ phú Úc và chính quyền Trung Quốc lần này đó, từ cái phản ứng của Úc đó, có thể rút ra được một cái bài học nào cho các nước chung quanh thưa anh?
Nhận định của Hoàn Cầu Thời Báo theo như AFP đã trích dẫn thì quả thật đây là một cái thái độ có vẻ cực đoan so với cái phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tuy nhiên cái điều này thì cũng không lấy làm gì lạ là tại vì cái Hoàn Cầu Thời Báo trước đây đã từng chỉ trích bà Ngoại trưởng Julie Bishop sau khi Úc Đại Lợi đã chỉ trích Trung Quốc về cái chính sách vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông. Nói một cách khách quan đó, thì những lời phát biểu của ông Klein Palmer trong một cái tầm nhìn nào đó nó thể hiện cái sinh hoạt dân chủ từ Úc Đại Lợi, và do đó Úc Đại Lợi tuy rằng một cách chính thức không chia sẻ và không ủng hộ cái lời nhận định của ông Klein Palmer, nhưng mà vẫn coi đây là cái quyền của ông Klein Palmer, ông có tư cách dân biểu và ông có quyền phát biểu. Điểm nhất á là ông Klein Palmer nói rất mạnh bạo, rất thô bỉ, rất xúc phạm, nhưng mà ông nói đúng ít nhất là 2 trong 3 vấn đề, và ở trong một cái quốc gia dân chủ như vậy thì ông có quyền nói, mặc dù chính phủ đã bài bác và không có đồng ý với ông, nhưng ông có quyền nói. Trong khi tại Việt Nam thì những người như ông Palmer có tinh thần độc lập mà phát biểu, tuy nhiên chính quyền Cộng sản Việt Nam rất lo sợ Trung Quốc cho nên tìm cách ngăn cản hoặc là giải thích một cách sai lạc những cái lời phản đối của người tranh đấu cho dân chủ và những người tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đối với Trung Quốc. Thưa anh,
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lô Tường Quang từ Sydney.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thu Hoàng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài là Isla Bonita, nhạc pop Latin sát nhập dòng chính, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ale 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 của Kami. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Allez, 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 à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de pioche, prends la force du fastoche de ma chanson, de ma chanson. Et des carrières.